Dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào đại đức chủ trì chùa Vĩnh Hiền. Xin kính chào các cấp chính quyền địa phương và xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Sáng nay tôi giảng ở chùa Bạc Liêu, ở chùa Liên Hoa của Thượng Tọa Chánh Đại Diện Phật Giáo tỉnh Cà Mau. hôm nay tôi về đây. Thì trên bước đường đi về miền Tây thì ngày mai xong đây thì ngày mai tôi qua chùa Tổ Đình Phước Hậu chờ ôn. Thì ghé nơi đây, thầy làm chùa chưa xong nhưng mà lo làm cầu để cho dân làng cùng đi. Cho nên tôi phát tâm. Nhưng mà các Phật tử trong đoàn đi thì đã lên con số hơn 13 triệu rồi chứ không phải 5 triệu nữa. Cái điều mà tôi hết sức là tán thán các đồng tu nơi đây, dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của thầy chủ trì, từng Phật tử gặp nhau vui vẻ mỉm cười chào nhau rất là vui. Đó là một cái cách, cái lễ kính hết sức là khen ngợi, đáng khen ngợi. Từng đứa bé nhỏ mà vô chào rất là cung kính. Thường khi thì người ta đi chùa chỉ gặp trụ trì người ta mới chào. Còn tôi chẳng biết tôi là ai nhưng mà vẫn chào một cách hết sức cười. Quan trọng là chào mà mặt mở nụ cười rất là tươi. Điều đó là điều không đợi đào người ta làm được. Tôi đi từ Hải Phòng, Phú Thọ đến Cà Mau. Thì nơi đây các vị tuy rằng tu tập không biết bao được bao nhiêu nhưng mà với cái việc là với một cái lễ kính đó thì đó là một cái lễ kính hết sức là rất là đáng tán thán. Tổ sư Ấn Quang nói một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Mình kính người một phần thì mình được ít lợi ích một phần, mà mình kính 10 phần thì mình sẽ được lợi ích 10 phần. Vì cái tâm cung kính đó mình mới có thể dễ dàng tiếp nhận cái hay cái đẹp người khác để mà mình quán chiếu, mình tu sửa cho bản thân. Còn mình không biết kính người thì mình sẽ không bao giờ mình có thể tiếp nhận được cái hay cái đẹp của người khác để mà mình tu sửa. Cho nên quý Phật tử nơi đây, chúng ta cố gắng phát huy cái nét đẹp đó, gặp nhau chào nhau một câu A Di Đà Phật, đem một câu A Di Đà Phật tặng người, người sẽ là A Di Đà Phật và ta cũng là A Di Đà Phật. Mỗi người chúng ta hòa vào cái thế giới của A Di Đà Phật, vậy thì tương lai chúng ta mới sống được ở cái thế giới cực lạc chứ, đúng không? Nhau mà nhìn nhau giống như là chứ quê mình hay nói gặp nhau nhìn nhau như trâu trợn đó. Thì hỏi rằng tu như vậy thì tu làm sao đây? Trong cái bài sám phổ hiền mà chúng ta thường tụng, nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai. Chư Phật ở đây không phải là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật hay Phật A Di Đà không, mà tất cả chúng sanh đều là Phật. Tại vì Thích Ca Mâu Ni Phật đã quyền ký rồi, ta là Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì tất cả những người chung quanh ta đều là Phật, đúng không nào? Thì vậy thì mình chào nhau lễ kính một người khác đối diện với mình chính là mình chào và lễ kính một vị Phật. Chứ đừng nghĩ rằng cái người đó ăn mày hay người đó không phải trụ trì thì mình không lễ kính, trụ trì mình lễ kính. Vậy thì tâm phân biệt của mình sai rồi, đúng không nào? Thích Ca Mâu Ni Phật đã quyền ký ta là Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì tất cả chúng sanh là Phật, mình lễ kính một chút một người nào đó chính là mình đang lễ kính một vị Phật. Hiếu Kinh có nói tất cả nam nhân, tất cả người nam nha, là cha ta ở đời quá khứ, mà là vị Phật của ta ở tương lai. Tất cả người nữ là mẹ ta ở quá khứ, mà là cũng là vị Phật của ta ở tương lai. Vậy thì tất cả người nam người nữ mình lễ kính, chắc khả chẳng người đó biết đâu đời trước là cha là mẹ của ta. Vậy thì mình lễ cúng có lỗ không? Thế mà gặp nhau nhìn nhau như châu chợn thì hỏi mình bất hiếu, đúng không? Mà nếu mình tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, thì mình lễ cúng một đứa một người nào đó thì mình đang lễ cúng một chư một vị Phật. Vậy thì mình lễ kính chư Phật, lễ kính một vị Phật, tương lai mình mới có thể làm Phật được. Trong Nho học có câu là kính lão đắc càn. Các kiểu nghe câu đó không? Kính người già mới được làm người già. Vậy thì kính Phật mới được làm Phật chứ. Muốn làm Phật mà không biết lễ kính thì sao làm Phật? Phải không nào? Cho nên cái tinh thần tôi thấy nơi đây các phòng tu chào nhau hết sức quay vui vẻ. Mình phải dạy con dạy cháu phải như vậy, phát huy như vậy. Cái chùa Vĩnh Hiệp chúng ta nó không có lớn, nó không có đồ sộ như người ta, nhưng mình có được cái tinh thần đó nơi khác không có. Tôi dám nói như vậy, các đồng tu nơi khác thiếu cái điều đó. Tôi nói để các nơi khác, các đồng tu nơi khác phải kiểm soát lại. Mình tu là từ ở nơi thân, khẩu, ý. Thân là sát đạo dâm. Thân của mình luôn luôn làm những việc bất thiện, thì ngày nay mình đem cái thân này phải tu thiện nó lại. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Dâm dục ở đây là tà dâm. Khẩu thì nói dối, không nói dối nữa, nói lời chân thật, nói lời hiền hòa, nói lời từ ái. Ý là tham sân si, không nói tham sân si nữa, không làm tham sân si nữa, mà là gì? Yêu thương, bao dung, tha thứ. Thì đó là chính là tu hành. Trong cái hành động lễ kính người khác, đó là một cái hành động từ ái. Người ta nhìn vào người ta cảm thấy hết sức là cảm thấy dễ chịu. Mà trong cái hành động lễ kính người khác cũng chính là mình đang tu gì? Tôi vô quý thí nữa. Phật pháp chúng ta có ba thí mà Phật thường hay khuyến khích đồng tu phải tu tập: pháp thí, tài thí, pháp thí vô quý, vô quý thí. Gặp người ta mỉm cười một câu, chào một câu A Di Đà Phật thì chính là tài thí, pháp thí, vô quý thí. Đầy đủ cả ba thí. Câu A Di Đà Phật là pháp thí, phải không? Dùng cái thân ca lễ kính người chính là nội tài của gì đó, không phải là tiền tài mà là nội tài. Nội tài là gì? Là mình dùng cái thân của mình, dùng lao lực của mình, thì đó là nội tài. Ban cho người sự an lạc, làm cho người ta dễ chịu thì chính là vô quý thí chứ gì nữa. Tôi nãy tôi để ý từ người một, do không biết tôi là ai, nhưng mà không phải là thầy chủ trì, nhưng mà vẫn chào vẫn cười một cách hết sức là tươi, rất là vui vẻ. Mấy đứa bé cũng vậy. Cho nên cái từng cái hành động tu hành chính là mình kiểm soát, và mình từng cái hành động mà mình làm những việc làm cần làm là được, chứ không phải là mình tu là tới ngày tu với Phật. Mình tu với những người chung quanh mình, tu sửa thân tâm. Hòa thượng nói câu như thế này nè: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Mình dùng cái pháp tu mà Phật dạy cho mình, mình đoan nghiêm thân tướng, mình tu tập được tốt rồi thì tự khắc mình làm cho người khác hoan hỷ. Là tu gì nữa? Không phải ngồi tụng kinh là tu, niệm Phật là tu đâu. Nó chỉ là một cách trong tất cả các bao nhiêu cách để mà tu tập. Nhưng mà nếu tu tập mà không biết hàng phục tâm mình, không biết để chuyển đổi tập khí, không biết đổi cái sự quán kết thù hận thành cái sự yêu thương, cái sự bao dung, cái sự tha thứ, thì cho dù các vị tu hành cả đời cũng không bao giờ đạt được cái gì cả. Vì sao? Vì Phật Bồ Tát là từ bi mà, đúng không nào? Vậy thì mình muốn làm Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát con mà mình không có từ bi, không có yêu thương, bao dung, không tha thứ, thì chừng nào mình làm Phật Bồ Tát đây? Cho nên hôm nay nhân cái tôi ngồi đi chờ đợi các đến giờ đến giảng, tôi thấy các vị ở đây biểu hiện rất là tốt. Nhưng mà không phải lễ chính cái đồng tu không đâu, mình lễ chính tất cả, nhất là cha mẹ, và lễ chính là tất cả những cha mẹ của những người xung quanh, là cả thiên hạ này nữa. Người xưa nói một câu như thế này: một vị quan tốt thì nhất định phải là một người con hiếu kính. Cổ nhân nói vì sao? Vì họ biết yêu thương cha mẹ của họ thì họ mới biết yêu thương cha mẹ của thiên hạ, đúng không? Rất đúng. Cho nên không phải mình chỉ lễ phép với đồng tu hay với thầy trụ trì hay với sư phụ mình, mà mình lễ phép, lễ kính với tất cả những người xung quanh, người lớn và ngay đến người nhỏ kìa. Chứ đừng nói tôi lễ kính người lớn không đâu. Ví dụ mình gặp một đứa bé, mình chấp tay mình nói A Di Đà Phật chào con, thì nó sẽ nhất định nó sẽ nhớ cái hành động, nó nói mốt nó dạ con A Di Đà Phật chào bà. Còn mình gặp nó, ê mày đi đâu vậy, thì nhất định nó nhớ cái câu đó. Mới gặp người khác, ê mày đi đâu vậy. Thành thử không phải lễ kính với người lớn không, mà ngay lễ kính với đứa bé. Hồi sáng này tôi cũng nói với Phật tử chùa Liên Hoa, đạo đức ngày nay suy đồi, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, con người ta càng ngày như vậy. Người học Phật chúng ta nhất định phải đề khởi cái đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói, người ta không biết hiếu kính thì mình phải là những người làm hiếu kính. Người ta không biết kính trọng cha mẹ, mình phải kính trọng cha mẹ. Người ta không kính trọng Tam Bảo thì mình những người học Phật phải kính trọng Tam Bảo. Người ta không biết kính trọng sư trưởng, mình phải kính trọng sư trưởng. Sư trưởng là ai? Là những bậc thầy, những người truyền dạy đạo đức, dạy học vấn cho ta đều là được đáng kính. Sư trưởng là ngay những cái vị thầy ở thế gian mà dạy học thức cho ta, hay những người truyền dạy những cái kiến thức mà xây dựng cuộc sống tốt, làm những việc tốt đẹp cho cuộc đời, đều là đáng kính như một bậc sư trưởng. Kinh Hoa Nghiêm nói một câu mà mình thấy hết sức là Thích Ca Mâu Ni Phật nói: chúng sanh thời mạt pháp bất hiếu cha mẹ, bất kính Tam Bảo, chuyên tạo ác nghiệp, không tạo thiện nghiệp. Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy. Các vị thấy bây giờ chúng ta quán chiếu xem, nói ai vậy? Nói chúng sanh chúng ta thời nay, đúng không? Bất kính Tam Bảo, bất hiếu cha mẹ, chuyên tạo ác nghiệp, không tạo thiện nghiệp, là mình chứ ai nữa. Sát sanh, làm những việc bất thiện thì thích, nhưng mà làm những việc thiện thì sao? Sợ tốn, sợ làm người tốt. Ngày nay ngủ chứ làm người tốt mà sợ làm người tốt. Nói đến đạo đức nhân cách thì ai cũng không muốn cho nó là, đó là những cái điều gì phong kiến hay là cổ xưa. Nhưng mà tôi hỏi một điều ở đây, nếu là cũng có U60 chứ lên này, hỏi bây giờ đi cưới dâu mà nói tới nhà đó, nó ây da, mẹ của nó đi lấy chồng người ta, cha của nó đi lấy vợ người ta, không biết mình cưới nó về, không biết nó có cho con mình cắm sừng không nữa, đúng không? Tự nhiên đi cưới con, cưới dâu, gả chồng hay là cưới vợ đều phải tìm nhà có đạo đức. Vậy thì không có nhà, vậy thì ai, nhà nào có đạo đức? Không dạy con dạy cháu có đạo đức thì ở đâu đạo đức này để mình tìm hả? Mà nói với đạo đức ai cũng sợ chứ, ai cũng thấy phiền phức. Mà cuối cùng đi cưới vợ hay là cưới dâu hay là muốn làm gì cũng là phải gia đình nó có đạo đức mới được. Thì tôi hỏi vì sao các bà không dạy ra những đứa con đạo đức để cho xã hội có những đứa con đạo đức, đúng không nào? Vậy thì đồng tu chúng ta là những người học Phật, lễ hiếu kính cha mẹ,
tôn trọng sư trưởng, làm ra những cái gương hiếu kính, thì chính là chúng ta làm tốt cho xã hội, cũng là tri ân đối với tổ quốc. Chứ tối ngày nói ta trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ qua đường, mà mới làm gì? Tự hỏi gia đình mà có một đứa con mà nó ăn cắp ăn trộm, nó làm cho tối ngày người ta phải đi tới đi lui đi kiếm nó để mà người ta bắt nó, người ta giáo dục nó, thì tự hỏi mình có phải mình ơi, mà lúc nào miệng cũng nói trên đền bốn ơn nặng, đem những trên con cháu trong gia đình tạo thành những phần tử không tốt cho xã hội. Thì như vậy thử hỏi mình có làm tốt không, có đúng với cái hằng ngày mà chúng ta nguyện đó không? Tôi nói bây giờ ai làm việc gì lớn lao thì thôi mình làm những việc nhỏ thôi, chứ hằng ngày dạy con dạy cháu đi thưa về trình, hiếu kính cha mẹ, kính trọng thầy cô, yêu thương anh em chị em trong nhà, vậy là đủ rồi đó. Những cái việc cần làm đó mà còn làm chưa được, để lúc mà nó qua cái tuổi rồi chúng ta muốn đào tạo muốn hướng dẫn cũng không thể được. Tôi hay nói với các đồng tu thế này nè, nhà có đứa bé nhỏ nhỏ thế đó, hàng ngày dẫn nó đi đâu lâu dẫn đi phóng sanh, rồi mua vài con cá nhỏ hay con chim nhỏ đưa cho nó thả, bảo nói con hãy nói với chim đi, hôm nay bé thả chim về với mẹ với cha của chim nha, thả chim về với anh chị của chim nha, rồi kêu cho nó thả. Thì tự nhiên nó biết con chim nhỏ mà nó còn có cha có mẹ có anh chị, nó yêu thương con từng vật nhỏ, nó sẽ từ cái nhân cách quá nó sẽ biết yêu thương chung quanh, đúng không nào? Rồi mình dạy nó phóng sanh cá thì từ đó nó sẽ biết, nó khởi tâm yêu thương, từ yêu thương nhỏ nó biết yêu thương lớn được. Mình đâu có dạy đâu, tối ngày là cứ dạy nó sát sanh, không dạy nó yêu thương thì làm sao nó biết yêu thương. Ngày nay cái giáo dục gia đình là một điều hết sức là nan giải. Hòa thượng Tịnh Không luôn luôn nhắc đến cái giáo dục gia đình, mà cha mẹ chúng ta là những thầy giáo, những tấm gương. Tôi thí dụ nha, mình hút thuốc mà nói mày không được hút thuốc nha, mà cầm đứa thuốc là mày không được hút thuốc nha, con cha hút thuốc con hút thuốc được hả? Cha uống rượu mà nói tao thì lớn tao uống rượu được, mày không được uống rượu nữa. Sao được? Thấy không? Bây giờ nói tối ngày như tất cả các đạo tràng cứ đưa vào pháp môn tu, cứ giảng về thì tu hành cảnh giới thế nào đó, rồi mọi người ai cũng muốn mong cầu cái thế giới an lạc, ở thế giới cực lạc hay ở thế giới nào đó, mà trong cái thế giới, trong một cái gia đình chúng ta không có được sự an lạc. Cho nên các đồng tu chúng ta cần phải quan tâm đem cái pháp Phật để áp dụng trong cuộc sống của mình, và cần phải quán chiếu cái gia đình của mình để đừng có để muộn. Khi chúng trưởng thành rồi vô cùng khó dạy, bởi vì nho học người ta gì, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, trước nhất là mình phải cho tu thân này. Mình đem pháp Phật hoàn thiện mình thì tự nhiên ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng xã hội. Bởi vì nãy tôi nói với Hòa Thượng Tịnh Không nói câu là hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Là một Phật tử tại gia thì phải trì ngũ giới. Ngũ giới không có làm được mà tối ngày mong cầu thế giới đâu, cứ nghĩ rằng một ngày nào đó bỗng chốc mình sẽ giảng sanh về thế giới cực lạc an lành, hay mình được sanh bên chỗ trời, mình làm ông trời, có làm được không? Trong khi quy Phật thì phải nghiêm trì ngũ giới, mà chẳng phải ngũ giới không đâu các vị, tất cả những phong tục, tập quán, lệ làng, pháp luật của quốc gia chúng ta phải tuân thủ. Ở gia đình là một người con tốt, ở xã hội là một công dân tốt, thì như vậy mới có thể tương lai mới có thể về được cảnh giới an lạc. Tôi nghe nhiều Phật tử nói lắm, trời ơi tôi đi tu tôi nghe nhiều năm rồi chứ mà sao tôi ăn chay không được, mà nói dối sao tôi cũng nói chứ không có bỏ được. Trời ơi Phật tử mà ăn chay không được rồi nói dối cũng không bỏ được thì làm gì, thì nhất định thì cũng không thể nào được vào được ba đường thiện, mà nhất định phải vào ba cái đường ác thôi. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng từ bi, giáo học của Phật vô cùng trí tuệ. Trước tiên muốn cho mình thành Bồ Tát, thành Phật, thì trước tiên mình phải cho mình hoàn thành cái nhân cách. Còn nè, mình trước tiên mình phải đoạn ác tu thiện, làm một người tốt đó đã, không sát sanh để chi? Để nuôi lớn cái tâm từ bi. Không trộm cắp, tạo sự thành tín đối với mọi người, tín nhiệm đối với mọi người. Không tà dâm là tạo một cái lễ. Không nói dối, không nói lời giọng ngữ, không nói lời thô ác. Và cái giới thứ năm là không uống rượu. Năm giới hàng ngày không giữ được mà lúc nào cũng nghĩ mình sắp thành Phật, mà thôi thì nó sắp thành Bồ Tát đi, hay sắp thành một cái vị gì đó. Ngày nay tôi thấy rất là nhiều, miệng thì nói Phật Pháp bao la, nói thấu tận gốc nguồn, nhưng mà những cái gì, những cái quy điều của Phật yêu cầu chúng ta phải làm, nó đâu phải giới luật đâu các vị. Năm giới cấm của Phật không phải là giới luật, mà là Phật thuận theo cái tự tánh của mọi chúng sanh mà yêu cầu chúng ta phải nỗ lực mà thực hiện. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích. Ví dụ bây giờ không nói dối đi, ở đây có ai muốn thích người ta nói dối với mình không? Ở đây có ai thích người ta nói dối với mình không? Không. Hỏi mà người ta đưa mình một cái món đồ giả, mà nó cái đồ này thiệt lắm mà, tốt lắm đó. Sau khi mình phát hiện được mình bị lừa đó, mình hận người đó tím ruột, 3-4 năm sau không thèm nhìn tới mặt nữa, chứ đừng có nói. Tôi hay thường nói, thí dụ cái điện thoại thôi. Mình ra cái tiệm đó mình bị nó gạt rồi đó, mai mốt đi ngang không thèm nhìn. Còn nói với bạn bè là ôi đừng có mua tiệm đó, cái tụng đó nó gạt đó, nó bán đồ giả. Vậy thì mình không có nói dối. Phật bảo mình đừng nói dối là giới sao? Phật bảo mình làm những gì mà mình không muốn khi người ta làm cho mình. Mình đã không muốn thì tại sao mình làm cho người ta? Mình không muốn bị lừa gạt thì Phật bảo mình đừng lừa gạt, đâu phải là giới đâu, đúng không? Là sự công bằng. Bây giờ sát sanh, các vị đây nuôi gà nuôi vịt đó, mỗi lần các vị muốn ăn thịt nó, các vị nó gà vịt, hôm nay tao ăn mày nghe, nó chạy đến hay là súng nhau mà đè mà chạy mà bắt mà được, đập phang mới bắt được hả? Vậy nó có muốn chết không hả? Nó cũng muốn sống vậy, nhưng mà mình tại vì mình mạnh hơn nó. Ra biển kỳ rồi ở cái Quảng Nam Quảng Ngãi gì đó bị cá mập ăn rồi rố ráo lên, bây giờ phải đi săn lùng tìm con cá mập nó giết cho bằng được, lớn hơn mình thì nó ăn mình. Vậy thì cái sự sống chết của mọi loài vật, Phật bảo mình phải tôn trọng sự sống, cùng yêu thương hài hòa, cùng sinh trưởng. Vậy thì là đâu phải là giới cấm đâu, đó là tôn trọng sự bình đẳng lẫn nhau chứ. Còn cái chuyện tà dâm, tôi hỏi có ai bị mà thích mình bị cấm sừng không? Không hả? Đâu ai bị thích mình bị cấm sừng đâu. Vậy thì mình đi cấm sừng người ta thì là được sao? thì đâu phải đến là Phật đâu có nói là giới. Đó là cũng là tôn trọng sự bình đẳng. Và không uống rượu là gì? Là chỉ cho cái, để cho cái đầu của mình nó tỉnh táo, đừng có bị rượu nó làm cho hôn mê. Mà khi đã phạm giới rượu rồi thì bốn giới kia phạm hết. Cho nên người học Phật, những chuyện bình thường Phật, thứ nhất là Phật dạy trước, Phật dạy cái nguyên lý nguyên tắc thứ sức là khoa học. Trước nhất dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, sau đó mới chuyển ngay thành ngộ, còn bước lên nữa mới chuyển phàm thành thánh. Bây giờ cái trước tiên cái đầu việc cần làm là bây giờ chuyển ác thành thiện, làm được chưa? Chứ được thì làm sao mà chuyển phàm thành thánh chứ, đừng nói cứ việc làm cái thấp tam quy ngũ giới thập thiện. Mà người Phật tử tại gia thân không sát đạo dâm, miệng không nói dối, nói lời thiếu dệt, nói lưỡi tối chiều, nói lời hung ác, ý không tham sân si, mà nếu làm tốt đó, thì đời sau nhất định sẽ sanh về cõi trời. Mà nếu người có công phu tu tập thì nhất định có thể giảng sanh về cực lạc, hay về cái thế giới mà theo cái pháp môn mình tu đó. Còn người, tôi thấy nhiều người ngày nay nỗ lực, cũng có vẻ là nỗ lực tu hành, cũng có vẻ là người tu chân chánh, nhưng mà thập thiện thì sao? Trở thành thập ác. Bởi vì Hòa Thượng Định Không nói nè, hàng ngày mình vẽ cái sơ đồ nè, bên đây là thập thiện, bên đây là thập ác, mình coi cái kim hàng ngày nó ngã về bên nào, nó dao động về bên nào, nó dao động về bên thập thiện hay nó dao động về thập ác. Nếu mà dao động về thập ác thì yên tâm đi, bảo đảm làm ngã quỷ súc sanh địa ngục, khỏi cần cầu mong cũng sẽ tới. Tham là quỷ mà, phải không? Phật nói người chết đi làm quỷ ở trong thế gian, người ta nói chứ, thế gian người ta nói người chết đi làm quỷ, sao tự nhiên thế gian người ta nói kỳ vậy? Tại vì người xưa người ta biết mà, ai không tham, tham đầy trời, người ta lòng tham không đáy thì nhất định sẽ làm quỷ. Cho nên chúng ta tu hành là người Phật tử tại gia phải kiểm soát ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Mà thân, khẩu, ý thanh tịnh rồi là gì? Tôi nhớ cái bài kệ trong Nhật, trong kinh là gì? Ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Đúng không? Và mới nhớ là, nhớ là hằng thanh tịnh nha, chứ không phải sáng thanh tịnh thì chưa là không thanh tịnh, thì không có giảng Tây Phương được. Mà phải là hằng thanh tịnh. Nhớ cái chữ hằng đó cũng khó lắm. Tôi nói các chị nghe cho, tôi cũng đang nỗ lực, nỗ lực hết sức mình chứ không phải nỗ lực thường thường đâu. Kiểm soát từng phút từng giây, không để tham nó khởi, sân nó khởi lên chút thì cho nó xuống. Người xưa người ta không có giác ngộ, người ta để sân cả ngày, sân luôn 2-3 ngày, mình giác ngộ mình sân chừng 2-3 phút, mình biết nó rồi mình dẹp nó. Đó là giác ngộ đó. Nghĩa là mình cũng sân, nhưng mà mình sân 2-3 phút thôi, rồi mình tỉnh ra, à nãy giờ mình đang sân, thì tự nhiên mình hết sân. Còn người đời người ta giận quá trời, giận mấy ngày trời, có nhiều người giận cả đời luôn. Tôi nghe có nhiều người đấy, cái thằng nó chết tao không thèm dòm. Mà thiệt, người đó chết họ không thèm đến đi ấm tang luôn. Đã nói người chết, người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, đúng không? Thôi chết rồi thì thôi xù luôn đi cho rồi, quề hết thì đâu quề. Vậy thì thế nào đời sau cũng gặp nhau, tiếp tục tính nợ cũ. Tôi hôm trước tôi nói mấy bà ở đạo tràng nào quên thì tôi nói, thôi thì mấy bà có giận chồng á thì đừng có để giận qua đêm, hôm nào dẫn 9 xe 10 vàng về nấu một nồi cơm thịt ngon, một mâm cơm thịt ngon đãi ăn, cái mình tự nhiên mình hết giận. Hỏi sao vậy? Tự nhiên giận ông là bà làm gì mà có vẻ lạ vậy đó. Tôi giận ông nhưng mà tôi muốn đãi ông một trận này để tôi thấy hết giận, ngu gì giận qua đi cho nó già đi, đúng không nhỉ? Thật ra chúng ta giận đó là chính là chúng ta già đó. Mà chúng ta giận là chính là chúng ta hại chúng ta chứ đâu phải là làm tốt cho chúng ta đó. Bà cụ Hứa Chiết ở Singapore đó, 100 hồi lúc mà bà nói câu này là lúc có 301 tuổi. Bây giờ thì bà 110 tuổi nhưng bà chết rồi, chết chắc chắn hồi lúc 105, 106 gì đó. Bà nói cả đời của bà không biết giận. Vì nếu giận một lần đó, thì 3 ngày độc tố trong người nó mới tan. Mà đó là khoa học đã chứng minh như vậy. Khi cơn giận nổi lên thì độc tố trong người chúng ta phát tiết ra. Mà 3 ngày như vậy nó mới sanh, nó mới tan. Mình đau khổ, mình bị bệnh tật, mình bị buồn, mình bị hại, mà cái người mà đứng gần mình đó, họ cũng bị gây luôn. À thấy không? Rồi mình thấy cái gọi là giận cá chém thớt. À, những người nào mình lúc mình đang giận là những người đứng gần mình là họ bị lây. Bởi vì Phật tử ngày nay tu hành là mong cầu làm một cái gì đó mà nó cao sâu nhiệm màu lắm, mà ngay cái 3 nghiệp thân khẩu ý của chúng ta mà Phật dạy rất là kỹ, chư tổ sư đại đức cũng khuyên bảo hết sức là ân cần, mà không làm. Thật ra khi mình dọn được cái thân khẩu ý nó thanh tịnh rồi, mình đề khởi Phật hiệu thì Phật hiệu nó thanh tịnh, đúng không nào? Tham sân si không còn thì câu Phật hiệu đó hoàn toàn không có tham sân si, nó đơn giản vậy thôi. Mà tối người có người đã nói sao mà tôi tu hoài mà tôi cảm thấy lúc nào cũng phiền não. Tu thì có đó nhưng mà tham vẫn tham, sân vẫn sân. Hả? Thì hỏi làm sao mà an lạc? Thấy người ta sẽ an lạc quá, còn mình cũng an lạc. Ngay cái gốc mình không đề, không đề khởi. Ngay cái gốc mà mình không xây dựng tu tập. Mà ngày nay tu ngọn không à? Đi chùa ai cũng cầu nguyện, tôi nói tôi đứng ngồi kế bên mà tôi nghe họ cầu nguyện, tôi nói làm Phật cũng khổ ha. Nếu mà các chị mà lên ngồi thử làm Phật một ngày, cái ngày rằm thôi là các chị nghe là cái gì bỏ chỗ đó. Rồi mày có giỏi mày lên mày ngồi đi, mày nghe đi. Chứ không phải chứ không phải là dễ đâu đó. Đức Phật rất là từ bi, ngồi một cách mỉm cười thản nhiên. Ôi, nó cầu tai qua nạn khổ bình an gia phát tài giàu có việc đủ thứ trên đời đó. Mà trong khi đó cũng có nải chuối. Phật nói trong kinh muốn an lạc thì hãy làm cho tâm con an lạc đi, xa lìa tham sân si, không sát đạo dâm vọng, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, nó chỉ nói lời từ ái, nói lời yêu thương thì tự khắc con an lạc. Mà khổ nổi bây giờ mà Đức Phật ngồi trên đó mà giải bài thì chắc có lẽ giải bài cũng không được. Thì thôi cái người âm u đó vậy đó, cho các chị nguyện gì đó nguyện, cầu gì đó cầu, giáng sinh thì giáng sinh. Nhưng mà khổ nổi nguyện cầu giáng sinh mà không có được đó nha, chắc dám đừng nhảy chú về. Khi sự tu hành là sự cải đổi tâm niệm, có được sự an lạc hay không là chính mình phải tạo cái sự an lạc đó. Có người nói Phật ơi sao con không có hạnh phúc. Hạnh phúc từ nơi đâu? Hạnh phúc từ ở nơi sự hài hòa của bản thân mình đối với mọi người, với gia đình. Thì thôi giờ người ta bả có hơn mình một câu thì thôi mình gán nhịn thì sống, đúng không? Ổng hơn mình một câu thì thôi mình cũng xuống, mình bớt đi một câu thì tự nhiên nó an lạc thôi. thì đó là sự tu tập chứ gì nữa. Thì tự khắc gia đình có được hạnh phúc. Bởi trong nhà Phật có câu gì? Nhẫn, 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 nhẫn không phải một cần nha, nhẫn, 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 vạn sự thành. Trong kinh Kim Cang có câu là nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả pháp mà thành tựu được là ở sự chữ, ở sự nhẫn. Không làm những điều căn bản thì các vị có niệm Phật suốt ngày các vị cũng âm an lạc. Không tuân thủ giới điều mà Phật đã yêu cầu thì các vị có tụng kinh suốt cả ngày hay suốt cả đời cũng không có được sự an lạc. Cho nên rằng trong buổi nói chuyện hôm nay là tôi nhắc nhiều về vấn đề này. Cái đồng tu cảm thấy mình phải làm từ gốc. Ba nghiệp thập thiện mà tu tốt là nền tảng căn bản của đại đạo để đi thẳng đến Phật đạo quả Bồ Đề. Chư Phật Bồ Tát cũng phải tu thập thiện rồi dần dần lên, chứ không phải là tức là chư Phật Bồ Tát đó là nền tảng căn bản để đi thẳng đến đạo quả Bồ Đề mà trong kinh thập thiện đã nói. Nên thứ thập thiện không làm tốt thì làm sao mà bước lên được. Các tổ sư Tịnh Độ cũng hằng khuyên chúng ta là gì? Trì giới niệm Phật, giữ ngũ giới, hành thập thiện chính là trì giới. Mà không làm tốt những điều đó mà đi niệm Phật thì tôi nói các vị thấy, câu niệm Phật chúng ta không có thanh tịnh thì làm sao giảng sanh. Cho nên nhiều người niệm Phật, nhiều người tu hành không thành tựu được tốt, không có kết quả tốt là chính ở cái chỗ không có trì giới. Trì giới là ngăn ngừa những cái tập khí, những cái thói quen của chúng ta nó không có phát khởi. Gạn bỏ tất cả những cái thói quen xấu mà hằng trước đây chúng ta có thì chúng ta mới có thể làm được một, làm được những người, những hiền nhân, những thánh nhân, những Bồ Tát được. Như hồi sáng tôi nói các đồng tu, muốn làm Bồ Tát thì phải học theo Bồ Tát. Bồ Tát làm gì thì mình phải làm như vậy mới làm được Bồ Tát, đúng không nào? Bồ Tát yêu thương, Bồ Tát bao dung, Bồ Tát tha thứ, Bồ Tát sẵn sàng hy sinh vì người khác thì mình cũng phải học theo như vậy. Nhưng mà người đời ngày nay cho rằng nó làm vậy lỗ hả? Nó làm gì lỗ sao hả? Có lỗ không? Lỗ chắc hả? Không lỗ hả? Không lỗ mà có làm không? Không. Tôi đi đâu tôi nói giờ hỏi mấy bà ra chợ một đồng ba trái, lấy ba trái to ba trái nhỏ. Nó lấy ba trái to lỗ, ở lấy ba trái nhỏ lỗ sao? À, lấy cái to cái bự luôn, không lấy cái lớn không? À đó, lấy cái nhỏ lỗ sao? Như vậy thì mình có tu không? Có tu cái gì không? Về cực lạc thì cũng dành trái to thôi chết rồi. Mà cực lạc có người dành cái trái to như dành cung điện to không? Nói chuyện cao sâu thì kiểm soát không được tâm bình. Nói chuyện này ai biết chân? Tại bà nào ra chợ lấy ba trái to chứ? Không ai lấy cái nhỏ. Nói vậy là biết mình rồi chứ gì, phải không? Biết mình cảnh giới mình ở chỗ nào rồi, đúng không? Đó là gì? Đó là tham. Vậy thì tham là cảnh giới mình ở đâu biết không? Tham là ngạ quỷ chứ ngạ dục gì? Đó là nãy giờ nói về cái tu thân của ta. Chúng ta phải gắng nỗ lực. Từ cái sự tu thân của ta, sau đó ta dạy dỗ con cái trong nhà. Một cái điều, một cái hành động hết sức là đẹp. Và tôi thường hay nhắc nhở cái đồng tu là đó là một sự tri ân đối với cha mẹ. Dạy cho các bé biết tri ân cha mẹ bằng cách là ngày sinh nhật của nó mình bảo mua quà tặng cha tặng mẹ. Mình dạy con mình không được thì mình dạy cháu mình, nó làm thì mai ra nó còn phát huy được cái sự hiếu học, hiếu kính. Các vị làm mẹ mà các vị thấy nếu đứa con mình nói hôm nay nhân ngày sinh nhật của con mua một món quà tặng cho mẹ, cảm ơn mẹ, mình có cảm thấy thích không? Có ai làm lần nào chưa? Dạ chắc chưa. Đó thì làm thử đi. Còn cha còn mẹ mình hãy thử làm đi. Hôm trước tôi đi giảng ở Hồi Huế cho một cái nhóm gia đình Phật tử, thì tôi mới mở ra một cái quỹ gọi là quỹ hiếu kính cha mẹ. Tôi khuyên là các bé nên ngày sinh nhật của mình phải mua quà tặng mẹ. Thì bé nhỏ làm được, bé lớn làm cũng được vậy, đúng không? Bé lớn làm cũng được, gì cần gì bé nhỏ. Sinh của mình mua một bánh kem mình về tặng mẹ, cảm ơn cha mẹ, thử xem cha mẹ sẽ khóc. Hôm đó tôi giảng xong tôi nói thôi giờ các con cố gắng ngày sinh nhật của mình bí mật mua quà tặng cha mẹ nha. Nói tụi con không có tiền. Nói thôi được rồi, thầy cho con số điện thoại, khi nào đến ngày sinh nhật cứ điện thoại thầy gửi tiền cho mấy đứa mua quà tặng cha mẹ. Nhưng mà sau đó mình suy nghĩ, trời đất ơi, biết xa xôi quá, thôi giờ tôi mở ra tôi bị hiếu kính luôn. Nói thôi giờ bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ có một cái quỹ hiếu kính, thầy góp cho 2 triệu cho huynh trưởng, coi như mỗi một đứa nào sinh nhật á, thì lấy đến huynh trưởng lấy 20-30 ngàn hay 50 ngàn gì đó, mua một cái hoa bắt bông hoa, một món quà nhỏ tặng mẹ. Mới nói với thầy điều trì đó, thôi thầy ơi, khi nào mà cái này nó hết á, thầy điện thoại trước cho con gửi ra tiếp. Thì thầy nói thôi được rồi, cái phần này để cho con, sau này con sẽ làm tiếp. Thầy khỏi gửi ra, nó thì quá tốt. Cho nên đó cũng là một cái điều tốt mà giáo dục hết sức là tuyệt vời. Các vị biết năm rồi tôi tổ chức cái lễ tri ân Hà Nội, hơn một ngàn người. Nếu các vị nào có lên mạng, các vị vào cái trang mà vọng tay cư sĩ .com hay là trên mạng đều có lễ tri ân 2015 đấy, 14 chứ, hơn 1.000 người làm lễ tri ân cha mẹ. Năm nay tháng 8 sẽ là dự kiến làm lễ tri ân cha mẹ hơn, sẽ đến 1-2 ngàn người. Tôi nói vào được cái thế giới cực lạc thì người đó phải tu hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền là gì? Là hạnh lễ kính. Nếu người nào không biết lễ kính thì người đó không thể vào được thế giới cực lạc. Và trong cái bài 10 nguyện lễ kính trong của Hô Hiền là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả sinh tán Như Lai. Đúng pháp thì lễ kính, không đúng pháp thì lễ kính nhưng không xưng tán. Có nhiều người ta không làm đúng pháp thì mình đâu có tán thán. Tự nhiên thấy người ta làm ác mình cũng hơi giỏi quá, làm tốt quá, đâu có được, phải không? Nhưng vẫn lễ kính nhưng không tán thán. Cho nên cái việc cần làm là chúng ta phải làm ngay. Dạy con tu thiện, tích thiện tạo phước báo, mà dạy con mình cũng tu thiện bồi đắp phước báo. Phải dạy nó biết hiếu kính từ lúc nhỏ, và mình bây giờ mình biết rồi mình phải làm để nó bắt chước. Đó chính là tu thân chứ gì nữa. Không làm gì hết, tối ngày cứ đến Phật cầu nguyện không à. Không tu, không làm ra những cái gương tốt mà cứ đến Phật cứ tụng kinh cho Phật nghe, mà những điều Phật dạy thì không áp dụng cho cuộc sống. Làm gương mẫu cho gia đình mình, cho xã hội, làm sao có kết quả tốt, đúng không nào? Cái đáng lẽ hôm nay á, tôi nói về pháp tu mà tôi thấy khó. Cứ nói về pháp tu mà cái căn bản, cái nền tảng không có thì cũng bằng không. Chứ làm tốt cái căn bản thì tự khắc pháp tu nó thành tựu. Tôi nói ba nghiệp và thanh tịnh rồi, tự khắc đề khởi câu A Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật thanh tịnh. Còn niệm Phật như thế nào cho đúng? Thật ra rất đơn giản. Ở chúng đây, ở đây chúng ta đã có cái đạo tràng, đã có bên giảng đường niệm Phật. Thì cái đường hướng tôi thấy thầy ở đây cũng hướng Phật tử chúng ta đến cái sự pháp môn niệm Phật. Cứ chuyên cần nỗ lực hành trì một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không hoài nghi, tin rằng chư Phật Bồ Tát dạy pháp môn tu cho chúng ta là chắc thật. Các tổ sư đại đức hành trì pháp môn niệm Phật đã có thành tựu, ta theo đó mà tu tập. Niệm như thế nào? Cứ chân thành mà niệm, cứ A Di Đà Phật từng câu cho rõ ràng là được rồi. Có nhiều người mới có niệm Phật có mấy bữa mong làm sao cho nó an lạc. Bệnh mới có niệm Phật có vài ngày muốn cho nó khỏe. Sao mà dễ quá vậy? Hả? Tạo ác thì đầy trời, tham lam thì đầy ngập tràn. Mà mới niệm Phật vài ngày muốn ăn cũng lạc cũng khỏe thì sao còn được. Các vị thấy đây, thầy trụ trì đây cũng nỗ lực làm thiện vậy đó, thầy cũng đang bệnh. Tôi hỏi thôi thầy lại Phật đi. Nó trời ơi, tôi lại cũng dở đầu gối lên, ông có hai cái bánh cam đầu gối. Nói trời, thầy cũng tạm giữ tu hành như cỡ như vậy mà con không nghiệp lực cũng còn đổ ầm ầm. Cũng chỉ các vị mới có lại Phật, niệm Phật dài ngày là các vị muốn an lạc rồi. Xin thưa các vị, hiện nay tôi ngồi đây đi, tôi đâu có khỏe đâu. 5 tháng qua là tôi phải vượt qua bệnh khổ, mà gọi là vượt qua cái chết luôn đó. Đó là các vị thấy không đơn giản. Vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có tu đâu, đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng rồi, mà ngay đời này chúng ta cũng tạo. Mà cứ niệm Phật nó có vài ngày, tụng kinh nó có vài bữa, sao Phật không linh? Kinh pháp sao nói mà niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, gì lại Phật một lại tội diệt hà sa, sao tự nhiên cũng lại quá trời, lại đâu quá trời, lại chừng nào mà hai cái đầu gối có hai cái bánh cam á thì mới nói là quá trời. Mà có hai cái bánh cam rồi mà chưa có ăn thua gì nữa, các vị thử nghĩ đi hả. Ở Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật tu hành 92 năm. Ở chút xíu tôi tặng cho các vị về cái xem cái đĩa Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi đó, bản mới dịch sau này, bản mới, xem các ngài tu làm sao. Cả một đời tu hành nếu mới có mới thành tựu, diệt hết phiền não tham sân si, diệt hết sát đạo dâm vọng, không nói lời gian dối mà chỉ nói lời chân thật thôi. Mà cả một đời tu hành như vậy, bây giờ mình tu lai rai, mình cũng tạo nghiệp lai rai nữa. Miệng thì niệm Phật mà nói dối thì cũng giòn tan, nói làm sao mà thành tựu hả? Trách mình chứ không có trách Phật. Mình phải trách mình chứ không phải nên trách Phật Bồ Tát. Không linh. Phật Bồ Tát đã đưa ra nguyên tắc rõ ràng, người Phật tử tại gia phải giữ ngũ giới. Ngũ giới mà giữ tốt thì tất cả tốt thôi. Hành thập thiện, nếu mà thập thiện làm tốt thì mình là người là gì? Là đại thiện của xã hội. Nói cho thể hiểu là một công dân tốt. Và cân đã công dân tốt ở thế gian này thì nhất định là công dân tốt của thế giới cực lạc. Cái gì đâu, phải không nào? Các vị tụng kinh, trong kinh A Di Đà nói đó, đâu phải phước đức nhân duyên ít mà sanh về được nước kia, phải không? Kinh A Di Đà câu đó không? À, Vậy thì muốn phước đức nhân duyên to đủ thì phải là hành thập thiện,
trì ngũ giới.
Chưa ăn chay được thì phải gắng nỗ lực ăn chay. Sau khi hành trì nỗ lực những cái việc đó rồi thì các chị đề khởi công phu. Niệm Phật thì tự nhiên cảm ứng thôi.
Rồi tôi chia sẻ tới đây thôi. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại ở tương lai. Vì hôm nay, hai ngày nay tôi phải xuyên suốt rồi. Sáng giờ cũng từ Cà Mau, giảng Cà Mau về đây. Nó mới mệt. Thành thế là mong rằng các vị phát huy tốt những cái lễ kính mình như tôi nói hồi nãy đó. Gặp nhau, chào nhau bằng một câu A Di Đà Phật với nụ cười chân thành. Đem cái nụ cười chân thành đó chào mà tất cả mọi người ở thế gian, ngay những kẻ làm ác, những kẻ bất thiện, chúng ta cũng hài hòa vui vẻ chào họ với một cách thân thiện. Và lễ kính họ cũng như lễ kính một vị Phật, ta tập làm như vậy thì tự khắc chúng ta tạo được cái kính đức ở từ nơi chúng ta. Từ đó ta tạo được cái sự kính đức ở nơi tự tánh chúng ta thì công năng phước báo nó tự sanh. Chính là chúng ta đã định đặt cho chúng ta cái phước nghiệp, chứ không phải ai ban cho mình đâu. Tối ngày tôi nói các vị đi cầu Phật, Phật đâu có ban được. Nếu Phật ban được thì các vị không cần cầu, Phật cũng ban mới đúng là Phật chứ, phải không? Mà nếu mà thấy Phật mà thấy người định mình đi ban phước thì đâu phải là Phật. Phật là vô duyên đại từ, ban gãi tất cả cho chúng sanh sự an lành, dành tất cả những sự thuận tiện tốt cho chúng sanh. Chứ Phật Bồ Tát không cần gì cả. Cũng giống như bậc tu hành, các vị thấy cả một đời thì sự nghiệp phục vụ chúng sanh, các ngài được cái gì? Thấy không? Nhiều người sẵn sàng bỏ cái thân mạng vì việc lợi ích chúng sanh, làm tất cả những việc lành, việc tốt. Đó mới là hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát. Đâu cần chúng ta cầu mấy các Phật, chư Phật Bồ Tát mới ban đâu, phải không? Y theo lời Phật dạy, chớ làm các việc ác, dân làm các việc thiện, vì tự khắc an vui thôi. Nhà nho có câu là gì? Nhà nào làm nhiều việc thiện, ắt dư thừa việc vui. Nhớ câu này. Nhà nào làm nhiều việc ác, ắt dư thừa việc xấu. Vậy thì mình cứ ý vậy.
Hay A Di Đà Phật chúng ta hồi nữa.
Nguyện sanh Tây Phương tình độ chúng cùng liền vi phù mau hóa khai ngõ vô sanh bất thối bồ tát quy mang lư.
Anh Di Đà Phật.
Thanh cao yêu sao sâu chuối bồ đề, cùng ta khuya sớm sớm khuya có nhau đi về. Bồ đề sâu chuỗi trên tay, sâu chuỗi lần tay, cùng nhau thi niệm, đùa nhau tu hành, đùa nhau tu hành. Thời gian thấm thoát qua nhanh, đời ta như thế chỉ mành treo chuông. sanh già bệnh chết đeo luôn, làm cho tử chúng điên cuồng khổ thân. Nhanh lên, mau lên, dứt hết dài khờ, tìm theo chân lý sáng soi nẻo tâm mê mờ. Niệm Phật Di Đà chẳng quên, Di Đà ngày đêm dẹp tan não phiền, thân tâm an lành Tây phương đến gần. Niệm Phật Di Đà chẳng quên, Di Đà ngày đêm dẹp tan não phiền, thân tâm an lành Tây phương đến gần. Niệm Phật Di Đà chẳng quên, Di Đà ngày đêm dẹp tan não phiền, thân tâm an lành Tây phương.